Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2017 giờ Việt Nam, tức là 4 giờ 30 chiều thứ Năm ngày 19 tháng 1 ở Washington, khi chỉ còn chưa tới 24 giờ đồng hồ nữa, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức. Chúng tôi sẽ cập nhật các tin tức liên quan đến lễ đăng quang Tổng thống ở Washington. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các sự kiện xoay quanh lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ kéo dài 3 ngày bắt đầu từ chiều hôm nay 19 tháng 1. Ông Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence trước hết sẽ dự lễ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia, nơi an nghỉ của hơn 400.000 cựu chiến binh và các thành viên của gia đình họ. Ông Trump sau đó sẽ phát biểu tại một buổi lễ ăn mừng tại đài tưởng niệm Lincoln. Các ca sĩ nhạc đồng quê như Toby Keith và Lee Greenwood cũng như ban nhạc rock Three Doors Down và nhiều nghệ sĩ khác sẽ biểu diễn tại buổi lễ này. Vào tối hôm nay, ông Trump và ông Pence cùng các quan chức khác sẽ tham dự một dạ tiệc với những nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông tại Union Station. Thứ Sáu sẽ là ngày chính thức chuyển giao Nhà Trắng từ Tổng thống Barack Obama sang ông Donald Trump. Ông Trump và gia đình sẽ dự một buổi lễ cầu nguyện vào buổi sáng trước khi ông đến Tòa Bạch Ốc cùng phu nhân Melania để uống cà phê với Tổng thống Obama và phu nhân Michelle. Theo truyền thống, Tổng thống mãn nhiệm và Tổng thống kế tiếp sau đó sẽ cùng đi từ Tòa Bạch Ốc băng qua đại lộ Pennsylvania để tới Điện Capitol, nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức. Tại Điện Capitol, ông Trump và ông Pence mỗi người sẽ đọc lời tuyên thệ trước sự hiện diện của các quan chức hàng đầu của Mỹ cùng các nhà cựu lãnh đạo và hàng trăm nghìn người dân theo dõi từ quảng trường quốc gia. Lễ tuyên thệ của ông Trump sẽ do thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ John Roberts chủ trì, một cuốn kinh thánh của gia đình ông Trump và một cuốn kinh thánh Lincoln mà Tổng thống Obama đã dùng trong các lễ nhậm chức trước đây sẽ được dùng trong lễ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ của ông Pence sẽ do thẩm phán tối cao Pháp viện Clarence Thomas chủ trì. Cũng giống như mọi tổng thống trước đây, ông Trump sẽ đọc diễn văn nhậm chức. Một số bài diễn văn trước đây rất ngắn, chỉ vài trăm từ, trong khi bài diễn văn dài nhất là hơn 8.400 từ. Các bài diễn văn của Tổng thống Obama dài 2.100 từ và 2.400 từ. Kết thúc buổi lễ, ông Obama sẽ rời Điện Capitol và trở về với cuộc sống riêng tư của một công dân. Một bữa tiệc trưa sẽ được tổ chức bên trong Điện Capitol để đón mừng chính quyền mới. Ông Trump và ông Pence sau đó sẽ trở lại đại lộ Pennsylvania để tham gia lễ diễu hành tới Tòa Bạch Ốc. Lễ diễu hành sẽ có xe hoa, các nhóm hội đoàn và các ban nhạc mua vui cho hàng nghìn khán giả đứng dọc theo đại lộ này. Vào tối thứ Sáu, ông Trump sẽ tham gia ba dạ tiệc chính thức sau lễ nhậm chức, một truyền thống đã có từ năm 1809. Nhiều dạ tiệc khác cũng được tổ chức khắp thủ đô Washington. Buổi lễ chính thức cuối cùng vào sáng thứ Bảy là buổi sáng cầu nguyện tại Nhà thờ Quốc gia Washington.
Washington tuần này là một thành phố trong thời kỳ chuyển tiếp giữa lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị nhường chỗ cho người kế nhiệm, Tổng thống tân cử Donald Trump. Những người ủng hộ ông Trump phấn khởi đổ về thủ đô nước Mỹ để ăn mừng lễ tuyên thệ nhậm chức của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Nhưng theo dự kiến, những người biểu tình chống đối ông Trump cũng sẽ biểu dương lực lượng trong ngày lễ nhậm chức hôm thứ Sáu 20 tháng 1. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Đây là đoạn kết của một thời kỳ. Sau 8 năm tại Tòa Bạch Ốc, vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Barack Obama, đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu chính trị. Ông tỏ ra lạc quan trong bài diễn văn từ biệt.
For those of us fortunate enough to have been part of this work and to see it up close, let me tell you.
Đối với những người trong chúng ta đủ may mắn để tham gia công việc này và tận mắt chứng kiến những gì diễn ra hàng ngày, tôi xin được nói rằng việc làm này có thể tăng năng lực và gợi niềm cảm hứng. Và thường thì niềm tin của chúng ta về nước Mỹ và vào người Mỹ sẽ được tái khẳng định.
Tại Washington, những nghi thức chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump đã được xúc tiến từ lâu, đầy đủ với những người tham gia diễn hành và lễ tuyên thệ nhậm chức thử với những người đóng vai các nhân vật chính. Tại cuộc họp báo của ông hồi tuần trước, ông Trump hứa rằng lễ nhậm chức của ông sẽ là một sự kiện đáng nhớ.
The 20th is going to be something that will be very, very special, very beautiful. And I think we're going to have...
Ngày 20 tới đây sẽ là một ngày rất là đặc biệt và đẹp tuyệt vời. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến những đám đông rất lớn bởi vì chúng ta có một phong trào. Đây là một phong trào mà thế giới chưa từng chứng kiến trước đây.
Lễ nhậm chức của ông Trump chưa gì đã khơi lên những cuộc biểu tình giữa những người chống đối các kế hoạch của ông để siết chặt vấn đề di trú và hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama. Hơn 30 nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã tuyên bố tẩy chay lễ nhậm chức của ông Trump. Giữa lúc ông đang chuẩn bị lên nắm quyền, ông Trump đang đối mặt với thách thức vô cùng to lớn trong nỗ lực đoàn kết đất nước, theo nhà phân tích Michael Barron.
I think Donald Trump faces probably a greater challenge to the extent he wants to do that.
Tôi tin rằng ông Trump có lẽ sẽ đối mặt với một thách thức còn lớn hơn so với ba vị tổng thống tiền nhiệm. Mỗi người đều phải đối phó với thách thức đáng kể về mặt này.
Trong cuộc họp báo, ông Trump không che giấu sự giận dữ của ông đối với một thành phần ký giả khi ông từ chối trả lời một nhà báo.
Xin đặt câu hỏi đi. Anh đặt câu hỏi đi. Không phải anh. Không phải anh. Anh không được hỏi. Tổ chức của anh thật là tệ hại.
Ông Trump chưa gì đã hé lộ một hướng tiếp cận hung hăng trong cách cư xử với giới truyền thông và ông vẫn tiếp tục lên tiếng trong các vụ tranh cãi qua mạng Twitter. Ông Tom DeFrank của tạp chí National nói, chúng ta phải làm quen với lối tiếp cận đó.
Here's his operating style. He loves being in the center of the maelstrom.
Đây là phong cách hành xử của ông Trump. Ông ta rất thích trở thành tâm điểm của trận bão. Ông ta yêu tình trạng hỗn tạp bởi vì ông biết rằng cuối cùng thì ông sẽ ra quyết định và không có gì để bàn cãi nữa.
Ông Trump chưa gì đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt với ông Barack Obama, theo chuyên gia John Fortier thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng.
There's the change that Donald Trump brings about with his style. I mean, Donald Trump is very different than any other president.
Có một sự thay đổi mà ông Trump mang tới với phong cách riêng của ông. Ý tôi muốn nói là ông Donald Trump rất khác biệt so với bất cứ vị tổng thống nào khác về phương diện ông không sợ nhiều phần trong cuộc tranh cãi. Chắc chắn là những ngày sắp tới sẽ không như mọi ngày.
Giữa lúc thời đại Obama đang khép lại, thời đại Trump với tất cả những mong đợi và những bất định đang sắp sửa bắt đầu.
Tổng thống Barack Obama nói ông lạc quan về tương lai của Hoa Kỳ, nhưng cũng lo ngại rằng những sự chia rẽ trong nước có thể xói mòn các giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Trong cuộc họp báo cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông hôm thứ Tư 18 tháng 1, ông Obama đề cập đến những cuộc đối thoại với tổng thống tân cử Donald Trump. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tấn viên Mary Alice Salinas gửi về bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Trong cuộc họp báo cuối cùng của ông với các phóng viên làm việc tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama nói ông đã chia sẻ những lời khuyên tốt nhất với Tổng thống kế nhiệm. Nhưng ông Obama lưu ý rằng, sau rốt thì ekip của ông Trump vẫn có ảnh hưởng lớn nhất đối với tân Tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama phát biểu.
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why...
Tôi tin rằng rất nhiều quan điểm của ông Trump sẽ được uống nắng bởi các cố vấn của ông, những người xung quanh ông. Và vì lẽ đó mà điều quan trọng là phải chú ý tới các cuộc điều trần để chuẩn thuận nhân sự.
Tổng thống Obama cho hay, ông đã nói với tỷ phú địa ốc rằng ông Trump sẽ cần được sự trợ giúp.
This is a job of such magnitude that you can't do it.
Đây là một công việc mà tầm cỡ lớn tới mức không ai có thể một mình hoàn thành trọng trách được giao phó.
Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Obama bênh vực quyết định của ông giảm án cho Chelsea Manning, người đang thọ án tù 35 năm về tội dò dỉ các tài liệu mật. Ông nói rằng Manning, từng phục vụ quân đội Mỹ với cấp bậc hạ sĩ, đã nhận trách nhiệm về các hành động của mình và đã thi hành án tù dài hơn so với đa số các phạm nhân bị kết án về những tội danh tương tự. Tổng thống Obama nói,
It made sense to commute and not pardon her sentence.
Giảm án chứ không tha tội cho cô ta là điều hợp lý. Tôi cảm thấy hài lòng là công lý đã được thi hành.
Tổng thống Obama hối thúc áp dụng một chính sách an ninh mạng để bảo vệ chống các cuộc tấn công do các nước khác phát động, chẳng hạn như Trung Quốc và Nga, là nước đang bị tố cáo là đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Obama tố cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin về lập trường chống Mỹ đã gây khó khăn cho các quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông dự tính sẽ dành nhiều thời giờ hơn cho gia đình và để viết lách trong năm nay. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ lên tiếng trong tư cách là một công dân nếu ông cảm thấy các giá trị cốt lõi của đất nước bị đe dọa.
I worry about inequality because I think that if we are not investing in...
Tôi lấy làm lo lắng về tình trạng bất công bởi vì tôi tin rằng nếu chúng ta không đầu tư để đảm bảo tất cả mọi người đóng một vai trò trong nền kinh tế này, thì nền kinh tế sẽ không tăng trưởng nhanh và theo tôi thì sự thể này còn đào sâu hơn nữa cái hố ngăn cách giữa chúng ta, người Mỹ với nhau.
Trong cuộc họp báo cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ, ông Obama cũng thể hiện tính lạc quan cố hữu của ông.
At my core, I think we're gonna be okay.
Tận đáy lòng, tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua thách thức.
Và ông khuyến khích giới truyền thông hãy tiếp tục gây sức ép để các nhà lãnh đạo tương lai của quốc gia và chịu trách nhiệm về những hành động của họ.
Các nhà hoạt động và bloggers ở Việt Nam bày tỏ nhiều hy vọng tân chính quyền của tỷ phú bất động sản sẽ có những ảnh hưởng tích cực đối với Việt Nam nói chung và với phong trào dân chủ nhân quyền nói riêng. Blogger nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy nhận xét với VOA rằng những chính sách của chính quyền Obama trong hai nhiệm kỳ qua mang nặng tính ngoại giao và không đủ mạnh mẽ để thúc đẩy dân chủ tại Việt Nam, ông nói.
Tôi thấy rằng là đảng Dân Chủ và ông Obama là đã, nói chung là theo tôi thấy là cái chính sách, tôi là người hoạt động về nhân quyền và dân chủ, cho nên là tôi thấy rằng cái sự tác động của đối với phong trào dân chủ Việt Nam không nhiều, mà nó mang nhiều cái biểu hiện theo cái kiểu ngoại giao nhiều hơn, và cái sự áp lực ngoại giao đối với Việt Nam là không đủ mạnh. Mà tôi hy vọng rằng ông Trump là ông sẽ làm khác với ông Obama.
Blogger Nguyễn Tường Thụy hy vọng ông Trump sẽ mạnh tay hơn ông Obama trong những chính sách của Mỹ đối với tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam, bất chấp sự quan trọng về mặt địa lý của Việt Nam trong khu vực.
Nếu như mà chính phủ Mỹ, nước Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách sai trục, thì tôi nghĩ rằng về mặt địa lý Việt Nam hết sức quan trọng. Nhưng mà không phải vì cái sự hết sức quan trọng ấy mà có thể là nuông chiều nhà nước Việt Nam, chế độ Việt Nam, mà họ phải có một cái chính sách nào đó. Tôi rất hy vọng ở một cái chính sách mới để làm cho Việt Nam thay đổi.
Nhà báo Tự Do Việt Nam cho rằng tân chính quyền của ông Trump không nên để Việt Nam theo đuổi chính sách đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ông, đây là một chính sách hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện tại của Việt Nam. Ông nói thêm.
Không nên để Việt Nam vừa đi với Trung Quốc lại vừa đi với Mỹ. Đây là một chính sách đu dây mà nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến tranh Nam Bắc 1955-1975. Đấy là cái cuộc đu dây giữa Liên Xô và Trung Quốc. Nên tôi nghĩ rằng là hiện nay là cái cuộc đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc ấy đối với thời kỳ mà ông Obama làm tổng thống thì Việt Nam cũng đã thành công đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng là ông Trump lên làm tổng thống, cái chuyện ấy là Việt Nam cũng phải dứt khoát. Và tôi nghĩ rằng là ông Trump làm tổng thống Mỹ, điều đó sẽ tốt hơn cho Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và phong trào dân chủ Việt Nam hơn là hai nhiệm kỳ của ông Obama. Và tôi đang chờ.
Trong khi đó, Trịnh Bá Phương, con trai của bà Cấn Thị Thêu, một người kiên quyết đấu tranh để giữ đất ở Dương Nội, nói gia đình anh và nhiều người dân Dương Nội hiện đang là nạn nhân của những đòn đàn áp khốc liệt từ phía chính phủ Việt Nam. Sau khi mẹ anh bị đi tù, anh đã được Sứ quán Mỹ tại Việt Nam quan tâm, tìm hiểu và giúp đỡ. Chính vì vậy, việc chuyển giao quyền lực của Mỹ là một trong những mối quan tâm rất lớn của anh hiện nay. cũng như nhiều nạn nhân khác của những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. Anh hy vọng tân chính quyền của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn cho dân chủ Việt Nam. Anh Phương nói.
Mong muốn của điều rằng là phía Hoa Kỳ thì họ, nếu mà họ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa và họ có những cái áp đặt những cái chế tài nghiêm khắc hơn, đặc biệt là vừa qua thì Obama cũng có ký cái dự luật chế tài quan chức vi phạm nhân quyền và bị xử tài sản. Thì em cũng có một cái số, cũng có một chút hy vọng rằng là tới đây thì theo cái điều luật đó thì phía Quốc hội thượng viện và hạ viện Hoa Kỳ sẽ có căn cứ theo cái đấy để mở chế tài quan chức Việt Nam, để thúc đẩy quyền Việt Nam. Thì em cũng đặt một chút niềm tin rằng là khi ông lên nhận chức thì có thể những cái chính sách của ông ấy có thể thúc đẩy được nhân quyền Việt Nam.
Một số nhà hoạt động nói, chính quyền Việt Nam thường có xu hướng ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Dân Chủ lên nắm quyền ở Mỹ vì những chính sách mang nặng tính ngoại giao và thiếu hiệu quả đối với tình trạng vi phạm dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Chính vì vậy, giới hoạt động và bloggers thường có xu hướng chọn ngược lại, tức là ủng hộ cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa giống như ông Trump. Mặt khác, tỷ phú bất động sản của Mỹ còn là một idol đối với nhiều người Việt Nam vì những thành công nổi bật của ông trên thương trường trong những năm qua. Ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington vào trưa ngày 20 tháng 1.
Giữa lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama đang sắp sửa kết thúc, cộng đồng lưỡng tính, đồng tính và chuyển tính LGBT tại Việt Nam bàn về di sản của nhà lãnh đạo Mỹ. Anh Trần Khắc Tùng, một nhà lãnh đạo vận động cho quyền và là thành phần LGBT Việt Nam, nói cộng đồng LGBT Việt Nam vẫn trân trọng những đóng góp to lớn của nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi tháng 12 năm 2010, Tổng thống Obama đã ký một đạo luật cho phép người đồng tính phục vụ công khai trong quân đội Mỹ. Năm 2011, ông chỉ đạo các cơ quan chính phủ Mỹ bảo vệ người LGBT và chống các hành động ngược đãi và vi phạm các quyền của cộng đồng này trên phạm vi quốc tế. Vào tháng 6 năm 2015, Tòa Bạch Ốc được chiếu sáng với các sắc màu cầu vồng để chào mừng quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hợp thức hóa các cuộc hôn nhân đồng tính trên toàn quốc, một khoảnh khắc được cho là đáng nhớ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Từ Sài Gòn, nhà vận động nổi tiếng cho giới LGBT Trần Khắc Tùng, Giám đốc Trung tâm Kết nối và Chia sẻ ICS, một tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBT tại Việt Nam, cho VOA biết rằng chính Tổng thống Obama là người đã truyền cảm hứng cho các nhà hoạt động LGBT ở Việt Nam.
Phải nói rằng là Tổng thống Obama là một trong những Tổng thống Mỹ đầu tiên và lên tiếng ủng hộ cho cộng đồng LGBT, và cái đó nó đem lại cái sự ủng hộ về tinh thần rất là lớn và nó truyền cảm hứng cho cộng đồng rất là lớn. Ngoài cái việc lời nói ủng hộ tinh thần ra thì tôi cũng nhận thấy rằng là Tổng thống Obama cũng ra những cái chính sách rất là thiết thực để bảo vệ quyền của người LGBT. Ví dụ như là có ra một cái chính sách là tất cả các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ đóng ở nước ngoài thì đều phải hỗ trợ cho cái phong trào của cộng đồng LGBT tại cái nước sở tại mà họ đóng.
Việc bổ nhiệm người LGBT vào làm việc cho Tòa Bạch Ốc hay trong chính phủ là một bước đột phá của chính quyền Obama. Anh Tùng rất tâm đắc về việc này.
Đích thân ông ấy làm gương cho cái chính sách đó. Ví dụ như ông ấy tuyển hay bổ nhiệm cái nhân vật cấp cao trong chính phủ là người đồng tính, song tính và chuyển giới công khai. Hay là gần đây thì ông cũng tuyển người một bạn trong cộng đồng chuyển giới vào làm cho Nhà Trắng. Thế thì toàn bộ những cái đó nó đã tạo ra cái sự thay đổi rất là tích cực trong cộng đồng LGBT, và nó cũng là cái sự khích lệ cho các cái chính phủ khác để người ta có thể làm theo như vậy.
Kể từ năm 2010, ông Obama tuyên bố lấy tháng 6 hàng năm là tháng của những người thuộc cộng đồng LGBT. Tại Việt Nam, cộng đồng LGBT đã tổ chức một tuần lễ vào tháng 8 hàng năm để vận động cho quyền của họ. tạp chí Elle Man, phiên bản Việt ngữ, cho rằng Tổng thống Obama là biểu tượng của cộng đồng LGBT khi khắp nước Mỹ diễn ra Pride Parade, các cuộc diễu hành nói lên niềm tự hào của cộng đồng LGBT, mục đích là để họ phát huy sáng kiến, tự do diễu hành trên đường phố, không còn lo lắng những ánh mắt kỳ thị. Phiên bản Việt Nam có tên là Việt Pride do tổ chức ICS của anh Tùng thực hiện đã lan tỏa khắp thành phố trên cả nước kể từ năm 2012. Năm 2016, Việt Pride được hàng ngàn người tham gia ở 36 tỉnh thành. Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Việt Nam đã nhiều lần tham gia tuần lễ Việt Pride ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tùng nói việc này có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng của anh.
Ngoài ra, cái điểm mà đặc biệt hay rất là may mắn ở Việt Nam đó là Tổng thống Obama đã bổ nhiệm đại sứ Ted Osius, người đồng tính công khai làm đại sứ Việt Nam. Và công khai thì nó cũng giúp cho rất là nhiều phong trào Việt Nam. Chẳng hạn như là trong các cái dịp mà đại sứ có dự các cái buổi chiêu đãi với lại quan chức cao cấp Việt Nam chẳng hạn, thì ông ấy luôn luôn đi cùng với người bạn đời của mình, người chồng của mình. Và như thế thì nó làm cho cái hình ảnh của người LGBT nó được đưa đến với lại những nhân vật, những quan chức cao cấp Việt Nam, và họ không còn là việc gì là xa lạ nữa. Nhiều các hành động khác nhau như vậy thì nó giúp cho cái phong trào Việt Nam nó có khởi sắc rất là tích cực trong mấy năm qua.
Anh Tùng còn cho biết, dưới sự lãnh đạo của đại sứ Ted Osius, cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ủng hộ nhiều dự án xúc tiến các hoạt động cộng đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của người LGBT Việt Nam. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ ICS trong việc kết nối với cộng đồng LGBT Hoa Kỳ. Ngoài ra, các nhà lập pháp Việt Nam cũng thay đổi cách nhìn về cộng đồng LGBT và các chính sách liên quan đã thay đổi tích cực. Trong đó, sự ảnh hưởng từ các chính sách LGBT của Hoa Kỳ, sự vận động của cộng đồng quốc tế, giới chức ngoại giao và các tổ chức dân sự như ICS của anh Tùng là rất lớn. Anh Tùng cho biết thêm.
Chính phủ Việt Nam có một động thái rất là tích cực trong việc bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT. Nó thể hiện ra bằng văn bản luật pháp. Vừa rồi thì luật hôn nhân gia đình có sửa đổi vào năm 2014 và nó đã bỏ cái điều cấm kết hôn giữa hai cùng giới. Và cuối năm 2015 thì luật dân sự cũng đã cho phép một người có thể là trải qua cái quá trình chuyển giới ở Việt Nam. Thế thì nó là những cái động thái cực kỳ tích cực trong cái thời gian vừa qua. Hơn nữa thì ở trên mặt trận quốc tế thì Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã rất là nhiều lần khẳng định cái việc mình ủng hộ của những người LGBT ở cả Hội đồng Nhân quyền bằng cách là bỏ phiếu thuận cho những cái nghị quyết lên LGBT. Tôi đánh giá rằng là trong thời gian qua thì chính phủ Việt Nam đã có những cái động thái rất là tích cực trong cái việc bảo vệ quyền của người LGBT.
Anh Tùng nói, dù không còn là chủ nhân tòa Bạch Ốc, cộng đồng LGBT Việt Nam vẫn không thể quên ông Barack Obama mà họ gọi là người hùng trên cầu dòng lục sắc. Công an Việt Nam câu lưu nhóm các nhà hoạt động nhân quyền trong 2 giờ khi họ thắp hương viếng mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa Trang Biên Hòa tại tỉnh Bình Dương ngày 17 tháng 1 vừa qua. Nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Đức, một trong những người bị câu lưu cho VOA biết, Ban Quản lý Nghĩa Trang Biên Hòa, còn gọi là Nghĩa Trang Bình An, đã yêu cầu mọi người xuất trình giấy tờ tùy thân, ghi lại thông tin cá nhân trước khi đồng ý cho mọi người vào Nghĩa Trang viếng mộ. Anh Đức nói, khách thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong sự rình rập, giám sát của cả an ninh thường phục lẫn sát phục. Sau khi viếng xong thì khách bị bao vây, anh Đức cho biết.
Rất là nhiều công an mặc vụ và bao vây hết là trên 20 người ở trong khung viên đó. Thường phục có, sát phục có. Sau đó thì chúng ta họ bế cổng lại, họ không cho ra là đến làm việc với họ. Thì họ phong lưu ở đó gần 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 giờ đó thì họ đưa rất là nhiều lực lượng cơ động cũng như thậm chí cả xe mô tô của cảnh sát giao thông mà đi vào Nghĩa Trang thì tôi biết họ làm cái trò gì không?
Anh Đức nói phía công an yêu cầu những người đi thắp hương phải làm việc với họ, trả lời rõ vì sao đến đây. Mọi người phản đối cách hành xử vi phạm pháp luật, coi thường anh linh của những người đã khuất và từ chối làm việc với công an. Tuy nhiên, mọi người phản đối cách hành xử vi phạm pháp luật, coi thường này. anh Trương Minh Đức yêu cầu gặp người chỉ huy của nhóm công an, yêu cầu mở cửa cho Toàn thăm viếng ra về. Một người mặc thường phục tự xưng là trưởng ban quản lý nghĩa trang nói rằng: "Chúng tôi muốn biết các anh chị chụp hình dưới băng rôn khẩu hiệu gì." Anh Đức nói với họ rằng mọi người dân đều có quyền thăm viếng mộ những người đã nằm xuống. Anh Đức nói với công an rằng nội dung của các băng rôn khẩu hiệu là khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tri ân 74 vị anh hùng Việt Nam Cộng hòa đã vì quốc vong thân bảo vệ cho Hoàng Sa cách đây 43 năm. Anh Đức cho biết sau khi bị giam lỏng gần 2 tiếng đồng hồ, công an mới mở cửa để mọi người ra về. Luật sư Lê Công Định, người có mặt trong nhóm viếng nghĩa trang, chia sẻ trên Facebook rằng con đường dẫn đến nghĩa trang Bình An được cố tình đặt cho tên 30 tháng 4, chắc ai cũng có thể hiểu rõ tâm ý và ngụ ý phía sau cách đặt tên như vậy. Đây có lẽ là nghĩa trang duy nhất mà ai đến viếng mộ cũng phải khai rõ tên, cao số căn cước, địa chỉ cư trú trong một quyển sổ gọi là bản ghi nhận thông tin vào khu vực nghĩa trang nhân dân Bình An. Hơn nữa, theo luật sư Định, khách đến nghĩa trang đều bị giám sát cẩn trọng bởi một lực lượng an ninh chìm đông đảo. Anh Định viết: "Chúng tôi đến viếng nghĩa trang binh sĩ Việt Nam Cộng hòa vừa để tưởng niệm ngày Hoàng Sa bị Trung Cộng xâm chiếm, vừa hương khói ngày Tết cho người nằm xuống vì quốc gia. Cá nhân tôi muốn tự mình đánh giá xem nhà cầm quyền thực tâm hòa giải dân tộc như thế nào và có đúng như họ tuyên truyền hay không. Thái độ thù hằn dành cho chúng tôi và hành động giữ người trái luật của họ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không hòa giải gì cả. Điều này thật đáng tiếc và tôi vô cùng thất vọng trước chính sách hai mặt của nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam." Anh Đứng viết. Anh Trương Minh Đức cũng cho biết thêm việc thắp hương các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa tại đài tưởng niệm Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn vào ngày 19 tháng 1 cũng gặp trở ngại khi nhiều nhà vận động nhân quyền bị chặn, không cho ra khỏi nhà.
Người mà tham gia về những cái tự do ngôn luận báo chí thì họ công an bao vây căn nhà hết. Trong khi đó thì những nhà hoạt động cũng như Đỗ Thị Minh Hạnh rồi anh Quỳnh Công Thuận rồi một số người khác đều bị bao vây hết trước cổng nhà, họ không cho ra khỏi nhà. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ đó là cái họ muốn gây khó khăn cho cái ngày tưởng niệm Hoàng Sa bị mất. Đó là cái điều mà tôi thấy nó rất là phi lý.
Theo anh Đức, đây không phải là lần đầu tiên người dân đi thăm viếng nghĩa trang các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa bị nhà cầm quyền ngăn cản và gây khó khăn. Với thái độ thù hằn như vậy, chính quyền Việt Nam thì con đường dẫn đến hòa hợp, hòa giải dân tộc hãy còn xa.
Thủy quân lục chiến Mỹ tặng quà Tết cho trẻ em Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius hôm 17 tháng 1 đã cùng với đơn vị thủy quân lục chiến trao quà Toys for Tết, tức là đồ chơi Tết cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 ở Hà Nội. Đây là một hoạt động truyền thống thường niên của thủy quân lục chiến Mỹ. Theo trang Facebook cá nhân của Đại sứ Osius, các thành viên thủy quân lục chiến đã đi thu thập quà tặng để tặng cho hơn 30 em đang sống tại Trung tâm Bảo trợ nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017. Ông nói, đây là một vinh dự và trải nghiệm này đã gợi cho tôi nhớ lại kỳ nghỉ này thực sự là gì. Trung tâm Bảo trợ trẻ em số 3 được thành lập năm 1990. Đây là nơi tiếp nhận các em bé bị bỏ rơi ở những địa điểm công cộng tại Hà Nội. Tin từ VN Express cho hay, cho tới nay, cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 500 em bé và giúp tái hòa nhập hơn 400 em. Ngoài ngân sách nhà nước, cơ sở này cũng là nơi được tiếp nhận nhiều hỗ trợ tài chính từ các cá nhân và tổ chức. Toys for Tết là chương trình được Sứ quán Mỹ thực hiện hàng năm tại Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.